Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Công an cảnh báo người dùng điện thoại hệ điều hành Android về phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm.
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật Công an Nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Từ tháng 10 năm 2020 trở lại đây, qua công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng công an phát hiện một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành Android. Theo đó, phần mềm gián điệp này được các đối tượng ngụy tạo giả danh ứng dụng điện thoại app mang tên Bộ Công an. Đây là thủ đoạn sử dụng phần mềm gián điệp để lừa đảo, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm. Nếu người dùng cài đặt ứng dụng này trên điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là các đối tượng sử dụng công nghệ VoIP, tạo lập các số điện thoại ảo, giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật, chỉ khác ở đầu số như cộng 0096, cộng 884, để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án, chuyên án, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ, khởi tố. Đồng thời yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Chúng làm giả các lệnh bắt, khởi tố, giấy triệu tập của cơ quan công an để đe dọa, sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Sau đó, lấy lý do nhằm bảo mật thông tin tài khoản, bảo vệ các nạn nhân bởi các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm do Bộ Công an cung cấp, có hình ảnh hiển thị là công an hiệu và mang tên Bộ Công an. Sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên Bộ Công an nói trên, theo hướng dẫn của các đối tượng, nạn nhân sẽ phải điền thêm các thông tin hiển thị trên app giả mạo này như tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được phần mềm gián điệp kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa, như soạn, gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập Wi-Fi, đọc ghi danh bạ, đọc ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi mà chủ điện thoại không hề hay biết. Điển hình đã có vụ việc, các đối tượng âm thầm theo dõi nội dung tin nhắn, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại ra nước ngoài. Các tin nhắn chứa mã OTP, các cuộc điện thoại xác nhận của nhân viên ngân hàng đều bị phần mềm gián điệp chuyển trực tiếp cho các đối tượng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng rút tiền của chủ thẻ mà nạn nhân không nhận ra. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, Nghệ An Giang, Đắk Lắk bị các đối tượng trộm cắp, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Bộ Công an khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn nguy hiểm nói trên của các đối tượng. Đây là hoạt động mạo danh Bộ Công an để nhằm mục đích lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người dùng phần mềm điện thoại Android. Bộ Công an khẳng định, hiện nay Bộ Công an chưa xây dựng và triển khai hệ thống app trên ứng dụng điện thoại thông minh. Trang thông tin chính thức của Bộ Công an là Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, chỉ sử dụng hai tên miền chính thức là mps.gov.vn và bocongan.gov.vn. Mọi tên miền khác nhân danh Bộ Công an đều là giả mạo. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng, tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống, không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống, không cung cấp thông tin nhân dân, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận. nếu người dùng điện thoại hệ điều hành Android đã cài đặt app giả mạo Bộ Công an nêu trên, cần nhanh chóng kiểm tra, thông báo ngay cho ngân hàng qua tổng đài hỗ trợ 24/7 và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Thời gian tới, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị địa phương sẽ mở rộng điều tra các hành vi giả mạo hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức để tán phát mã độc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tỉnh Lạng Sơn và Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị Lạng Sơn tiến hành trục xuất 4 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam về nước sau khi hoàn thành cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 11, trong lúc tuần tra kiểm soát, Công an thành phố Hà Tiên, Kiên Giang phát hiện và bắt giữ 4 nam thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia, gồm Giang Hang, 32 tuổi, Jin Du, 31 tuổi, Gong Si Zeng, 18 tuổi và He Long, 17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hồ Bắc. Qua làm việc, các đối tượng trước đây từng làm việc ở tỉnh Sihanouk, Campuchia, đến cuối năm 2019 về lại Trung Quốc, sau đó do dịch bệnh COVID-19 nên không thể quay về Campuchia làm lại được. Thông qua Internet, biết được một số đối tượng người Trung Quốc làm môi giới đưa người từ Trung Quốc qua Việt Nam để sang Campuchia với giá mỗi người là 15.000 nhân dân tệ, tương đương 52 triệu đồng Việt Nam. Sau khi đồng ý giá cả, đối tượng môi giới đã trực tiếp ra đón và thu hộ chiếu của 4 thanh niên và dẫn đi đường tiểu ngạch từ biên giới Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam rồi đưa lên xe ô tô 7 chỗ để di chuyển vào thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đến tối ngày 5 tháng 11 thì bị công an phát hiện bắt giữ và đưa vào khu cách ly tập trung cho đến ngày bị trục xuất về nước.
Thực hiện kế hoạch tổng rà soát văn bằng chứng chỉ của Bộ Công an tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch rà soát văn bằng chứng chỉ trong toàn lực lượng. Việc rà soát được tiến hành theo các bước, người sử dụng văn bằng chứng chỉ tự kê khai theo mẫu của Bộ. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra văn bằng chứng chỉ gốc. Khi lãnh đạo chỉ huy các đơn vị phát hiện dấu hiệu khả nghi bất thường về thời điểm, địa điểm cấp, mâu thuẫn về thời gian sử dụng, thì lập danh sách báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh. Trên cơ sở danh sách các văn bằng chứng chỉ có dấu hiệu bất thường, công an tỉnh sẽ thành lập các tổ kiểm tra xuống trực tiếp kiểm tra. Đến nay, ngoài trường hợp vi phạm sử dụng văn bằng chứng chỉ giả của cựu thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng cảnh sát kinh tế đã bị tước quân tịch và khai trừ khỏi đảng, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện thêm 12 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và đề nghị Bộ Công an tước quân tịch 11 trường hợp. Một trường hợp giáng cấp bậc hàm do quy định thời điểm tuyển dụng được phép sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và đến nay trường hợp này cũng đã hoàn thành chương trình bổ túc trung học phổ thông. Sau khi xử lý các trường hợp vi phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm. Theo đó, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đã được xử lý rút khỏi quy hoạch Phó Giám đốc Công an tỉnh, điều chuyển công tác, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ và kiểm điểm sâu sắc. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm điểm nghiêm túc từ cán bộ cho đến chỉ huy cấp đội, chỉ huy cấp phòng và đồng chí trong Ban Giám đốc phụ trách lĩnh vực. Nội dung này đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì những buổi họp kiểm điểm. Trên cơ sở kết luận của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh cũng đã điều chuyển các đồng chí vi phạm trong lĩnh vực này. Về nguyên nhân những trường hợp sử dụng văn bằng chứng chỉ giả chậm phát hiện trong thời gian dài, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu chỉ ra là do quy định của ngành chưa chặt chẽ trong việc xác minh. Khi nhận hồ sơ, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ chỉ kiểm tra văn bằng chứng chỉ gốc bằng mắt thường, xem có bất thường hay không mà chưa có quy định đối chiếu nơi cấp, thời gian cấp, địa điểm cấp bằng. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng cho biết, đến nay, lực lượng Công an Lai Châu đã hoàn tất công tác rà soát và không còn trường hợp nào sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Bắc Hà, Lào Cai. Đối tượng là Phạm Thị Khuyên, sinh năm 1970, cư trú tại thôn Chiểu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Theo cáo trạng của cơ quan an ninh điều tra, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2020, đối tượng Khuyên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị VTV, trú tại Hà Nội, số tiền lên đến hơn 21 tỷ đồng. Bước đầu, đối tượng khai nhận từ năm 2016 đến năm 2017, do buôn bán thua lỗ và chơi cờ bạc mất nhiều tiền. Biết chị VTV là gia đình có điều kiện, nên Khuyên đã nhiều lần giả quen nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Hà, và có người nhà là lãnh đạo đảng, nhà nước để lấy lòng tin. mục đích nhằm lừa chị V chuyển tiền vào tài khoản. Từ năm 2017 đến năm 2019, chị V đã chuyển tổng số tiền lên đến hơn 21,3 tỷ đồng cho Phạm Thị Khuyên. Đối tượng đã sử dụng số tiền này vào việc chơi lô đề và bị thua lỗ hết. Sau mỗi lần chị V chuyển tiền vào tài khoản, Khuyên đều chuyển lại cho chị V một số lãi từ vài triệu đến vài chục triệu. Tổng số tiền lãi Khuyên đã chuyển cho chị V là hơn 2,2 tỷ đồng. Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020, chị V liên tục đòi tiền nhưng không thấy Khuyên chuyển tiền vào tài khoản, nên đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Khuyên. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Khuyên để điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm giết người diễn biến phức tạp với tính chất mức độ hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, toàn quốc xảy ra gần 7.000 vụ án giết người, làm hơn 6.100 người chết, 2.300 người bị thương. Trong đó, nhiều vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn dã man, tàn bạo, gây bức xúc, lo lắng, bất an trong nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau với nhan đề Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
Các vụ giết người xảy ra chủ yếu do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chiếm trên 80% và do côn đồ, băng nhóm tội phạm thanh toán nhau, đâm thuê chăm mướn, quẫn bách, lạc hậu, mê tín dị đoan. Đối tượng gây án đa dạng về thành phần, đa số phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa ngăn chặn. Đặc biệt gần đây, tình trạng giết người thân trong gia đình do mâu thuẫn chiếm trên 18%, giết người do sử dụng ma túy, chất kích thích, mắc bệnh tâm thần có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do lối sống, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị kích động, dẫn đến các hành vi bạo lực, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên với lối sống thực dụng, ích kỷ, coi thường pháp luật, giá trị nền tảng gia đình, dòng họ, hương ước chưa được coi trọng. Các thông tin tiêu cực, văn hóa phẩm đồi trụy và trào lưu sai lệch, cổ suý hành vi côn đồ, bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình chưa sâu rộng. Công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, chưa triệt để. Các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở một số địa phương còn mang tính hình thức. Công tác quản lý giáo dục người nghiện ma túy còn nhiều bất cập, hạn chế. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm giết người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự, Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 CP về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả các đề án được giao trong Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của đề án, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời triệt để khiếu nại tố cáo, không để phức tạp kéo dài phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người. Xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi không làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội phạm giết người. Trong đó, Bộ Công an thường trực tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo 138 CP chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, chú trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình, từ cơ sở, tập trung phòng ngừa, ngăn chặn nhóm các hành vi bạo lực, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người. Chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm pháp lý và các hậu quả hệ lụy của tội phạm đối với gia đình, xã hội, hướng dẫn cách xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân. Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh, xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, duy trì chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ. Tăng cường năng lực cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn để chủ động nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, sớm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hòa giải, không để kéo dài. Thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án tiền sự, người nghiện ma túy tại cộng đồng, chú trọng lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa đi cai nghiện bắt buộc, quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để đối tượng sử dụng gây án, phối hợp đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, phối hợp quản lý chặt chẽ người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm nguy hiểm có biểu hiện hoạt động theo kiểu xã hội đen, đâm thuê chém mướn, bảo kê, đòi nợ thuê liên quan đến tín dụng đen. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin bảo vệ tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án giết người, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Về phía Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Thủ tướng đề nghị hai cơ quan này chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm giết người, xét xử lưu động một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, đối tượng coi thường pháp luật, nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa chung, bảo đảm nghiêm minh, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức, triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội của địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp cá nhân lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ở cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư và hộ gia đình để phòng ngừa, phát hiện tội phạm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình. Thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học, an ninh an toàn, không có tệ nạn ma túy.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Điều 14, trách nhiệm và chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia, phối hợp cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan tổ chức công dân Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm tham gia phối hợp cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được bảo vệ, giữ bí mật theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe tính mạng thì bản thân gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Chương 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an Nhân dân. Điều 15. Chức năng của Công an Nhân dân. Công an Nhân dân có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an Nhân dân. 1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại. 2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trong các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, bảo vệ các lợi ích khác của quốc gia, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Hoạt động tình báo theo quy định của pháp luật. 4. Bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Bảo vệ cá nhân nắm giữ hoặc liên quan mật thiết đến bí mật nhà nước, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ trì thực hiện quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật, kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật, phối hợp với quân đội nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển, vùng trời và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan. 6. Thực hiện quản lý về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện quản lý về công tác điều tra và phòng chống tội phạm, chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, bạo loạn và giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường. Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thống kê hình sự, phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường và kiến nghị biện pháp khắc phục, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật. 8. Thực hiện quản lý về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, tổ chức thi hành bản án quyết định về hình sự, biện pháp tư pháp, thực hiện giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, quản lý đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện, thực hiện công tác dẫn giải, áp giải, quản lý kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 9. thực hiện quản lý về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Bảo đảm an ninh trật tự trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 10. Thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân và giấy tờ tùy thân khác, đăng ký, cấp, quản lý biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thực hiện quản lý về an ninh trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. 11. Chủ trì phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 12. Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh môi trường. 13. Hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 14. Áp dụng các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 15. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật. 16. Quyết định hoặc kiến nghị đình chỉ có thời hạn hoạt động của cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi gây nguy hại hoặc đe dọa gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại do xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. 17. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 18. Quản lý phát triển công nghiệp an ninh, nghiên cứu ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ, kỹ thuật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 19. Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 20. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân, thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 21. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tiếng chuông.vov. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.